This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Sáng thứ hai đầu tuần, anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao rồi? Khỏe
dạ
không?
Vâng, khỏe thưa anh. Hôm nay là thời tiết rất là đẹp trời. Sau khi chuẩn bị ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái ngày mà phải nói là ướt át luôn, 90% cơ hội mưa luôn. Đã mưa mà còn lạnh nên Tiến Dũng hả?
Vâng, hình như là ngày mai chúng ta thấy có những cái snowflake nhẹ nhẹ, giống như là tuyết rơi nhẹ nhẹ đó các quý vị. Nhưng mà tối nay là bắt đầu lạnh rồi, nên quý vị coi chừng thời tiết bị thời tiết của thác xịt lừa. Cái đơn giản, ban ngày ấm cũng đẹp lắm, 70 mấy độ, nhưng mà tối nay rớt xuống khoảng 33, 34 độ các quý vị. Sẽ rất là lạnh, nó drop khoảng chừng 30-40 độ là chuyện rất bình thường. Nó giống như thời tiết ở sa mạc vậy đó. Nên hôm nay quý vị nào có chuẩn bị ra đường hay đã ra đường rồi thì chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta đi về, không có, nếu mà quên cái áo ấm rồi đó thì rất là khổ quý vị. Và thị trường chứng khoán bữa sáng ngày hôm nay thì hơi lạ, những con số mismatch nhưng mà không đến nỗi tệ lắm. Dow Jones thì giảm 22 điểm, hiện tại là 27.992 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 15 điểm, hiện tại là 8.671 điểm. SP500 lên được 1 điểm, hiện tại là 3.147 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.82%. Dầu thô thì giảm 20 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng chẵn. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 1 đồng 10 xu. Một ao vàng hiện tại 1.467 đồng 10 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.18%. Lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.65%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.220 đồng, bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 41.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.400.000 đồng chẳng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô buổi sáng ngày hôm nay có giảm đôi chút, lý do vì Trung Quốc bắt đầu giảm đi cái số lượng tiếp thu gọi là hay là tiêu thụ dầu thô sau khi 4 tháng liên tục giảm thê thảm về cái market ở Trung Quốc, quý vị. Từ cái service cho đến những cái hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu đi không được đạt như trong đợi, nhưng mà 4 tháng giảm như vậy thì người ta tưởng tượng một cái GDP của quốc gia mà một tháng đầu đã giảm như Hoa Kỳ đó là đã sốt vó lên rồi. Trong khi đó Trung Quốc 4 tháng liên tục, và cái sự bành trướng về kinh tế quốc gia này có một cái sự thiệt hại rất lớn, và họ đã giảm đi cái lượng tiêu thụ dầu thô rất lớn trên thị trường, đến nỗi mà khi mà Trung Quốc giảm như vậy đó thì dầu thô bắt đầu giảm. Cái thị trường về quốc tế đó là Brent thì giảm 33 xu, và trong khi đó Texas thì giảm 37 xu, tức là Mỹ hiện tại giờ 58 đồng 85 xu cho một thùng dầu thô. Nước Mỹ coi như là một quốc gia đứng đầu thế giới trong nhiều thập niên qua nói về tiêu thụ dầu thô, quý vị. Tính đến năm 2017 đó, một ngày như vậy nước Mỹ tiêu thụ 19.960.000 thùng dầu thô. Nhắc lại, năm 2017 đó, người quốc gia Hoa Kỳ tiêu thụ một ngày nha là 19.960.000 thùng dầu thô một ngày, tức là nó chiếm khoảng 20% tổng số lượng trên toàn thế giới. Trong khi đó Trung Quốc là đứng thứ nhì, Nhật là đứng thứ ba, Ấn Độ là đứng thứ tư và Nga là đứng thứ năm. Và tính như vậy thì trên toàn thế giới tiêu thụ 93 triệu thùng dầu thô cho một ngày. Trên toàn thế giới 93 triệu thùng dầu thô một ngày. Vậy thì chúng ta biết rằng cái trái đất chúng ta đang sống đó, ở trong lòng đất là một cái khối lửa khổng lồ cháy liên tục. Chỉ cần chỗ nào mà cái đất nó mỏng mỏng đó là lửa thể bùng lên thành một cái núi lửa hay là một cái hỏa diễm sơn. Chẳng hạn như sáng nay New Zealand đã bị bùng cái lửa ra, núi lửa ra đã làm chết rất nhiều người. Nó cháy như vậy thì chúng ta phải có dầu, phải có cái nhiên liệu nó mới cháy đúng không? Thì dầu này mới ta lấy một cái 90 mấy triệu cho một ngày như vậy, 90 mấy triệu thùng như vậy đó, thì không biết lửa liệu rồi trong cái lòng đất chúng ta còn dầu để mà bơm hay không. Cả lúc đó mà chỉ cần trái đất này ngưng quay trong một second thôi đó là chúng ta tiêu diêu mình cực lạc hết, cái thưa vị. Wow, không tưởng tượng được. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Amazon. Chắc Dũng còn nhớ một cái câu mà gọi là người giang hồ khét tiếng ở Việt Nam thường nói đó, là cái gì mà không mua được bằng tiền thì chúng ta phải mua thiệt là nhiều tiền. Thì Amazon ngày hôm nay họ hoan hỷ tuyên bố họ đã mướn được một cái warehouse đến 335.000 square feet ở thành phố New York, đặc biệt là cái ở thành phố này là Hudson Yards. Trước đây đó, quý vị quay trở lại gần một năm, thì vào tháng 2 đó là ngay cái ngày nó gọi là ngày Valentine đó, thì Amazon đã bị kick out khỏi New York, cái second headquarter. Lý do vì người dân ở đây không chịu, họ nói là sẽ ô nhiễm môi trường vân vân, và nạn xe cộ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và Amazon âm thầm rút lui. Nhưng từ từ họ lại không biết bằng cách nào, cũng có thể chắc là tiền nhiều quá, thì những người làm luật ở thành phố New York này đã âm thầm ký một cái contract behind the door và đã được quyết định cuối cùng họ mướn được một cái chỗ 335.000 square feet. Nó tương đương với một cái warehouse mới, hay là chắc chắn là một cái headquarter second, các quý vị. Và khi được cho lại những số tiền performance based incentive đó là 3 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà Amazon hứa hẹn sẽ đem lại ít nhất là 25.000 công ăn việc làm trong những ngày sắp tới. Cái warehouse này phải nói là rất lớn, rất to, vì có thể những người làm luật ở thành phố New York sẽ chịu đựng gọi là gì nhỉ, bị ném đá trong những ngày sắp tới đây. Nhưng mà bút đã xa rồi thì gà phải chết. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Beyond Burger, hay là nói là Beyond Meat. Vì biết trong cái thời kỳ này đó thì người Mỹ chưa bao giờ mà họ quan tâm đến gọi là thức ăn sạch. Cái quan trọng hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy gọi là thức ăn healthy. Theo cái thống kê hiện tại bây giờ thì có rất nhiều công ty hay là cửa hàng bắt đầu chuyển hướng bán thức ăn gọi là về healthy. Quý vị cũng đã nghe thì cũng giải thích nhiều về cái Beyond Meat, tức là họ làm giống như thịt lắm, cái quý vị, nhưng mà nó không phải là thịt, nhưng mà tất cả những cái nutrition trong đó nó là thịt, nó là giống như cái nutrition của thịt, nhưng mà hoàn toàn nó là thực vật chứ không phải là động vật. Khi biết được cái thị hiếu người tiêu dùng đang có chiều hướng xu hướng chuyển qua gọi là đồ chay đó, thì Costco đã bán thịt nó gọi là Beyond Meat trong một cái pack 8 miếng là 14.99. Không phải riêng từ đó, không phải riêng về cái Costco không, cái quý vị. Quý vị còn nhớ Dunkin đã bán thịt này vào một buổi sáng, quý vị có thể Dunkin Donut ăn burger đó. 9.000 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ đã bán cái burger này mỗi buổi sáng, nó gọi là Beyond Meat. Rồi ngay cả những cái cửa tiệm như là Walmart, Target, Subway, Publix cũng bán Beyond Meat. Trong đó cũng có bán những cái sausage làm bằng thịt nhân tạo. Quý vị biết là người Mỹ nằm trong đứng nhất nhì thế giới về những người béo phì. Chúng ta đi đâu cũng gặp burger, như là nhiều chúng ta vào cái Sonic cũng burger, chúng ta vào McDonald's cũng burger, Burger King, In-N-Out burger, Two Guy, Ba Guy gì burger, everywhere the burger. Mỹ thích burger lắm, thậm chí là vào Costco cũng thấy burger nữa. Vì thế khi mà có cái trường hợp bị béo phì tăng như vậy thì người ta chuyển xu hướng ăn healthy hơn. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về flu, cảm cúm, kính thưa quý vị. Nhưng tin này nó không có liên quan đến thị trường chứng khoán lắm, nhưng mà nó quan tâm đến sức khỏe quý vị. Tí Dũng thấy bản tin nào mà quan trọng thì gửi đến quý vị. Quay trở ngược lại năm 2003 và 2004, thời điểm đó là cái flu đã giết nhiều người và nó nặng nhất, hình như là kháng lại thuốc cái thưa vị. 2003, 2004, thời điểm đó. Và ngày hôm nay, ngay thời điểm này, thì theo như Bộ Phòng dịch của Hoa Kỳ, Disease Control Prevention, thì họ nói rằng cái flu kỳ này có thể khác hơn chưa bao giờ. Có thể là worse, họ chưa có, gọi là chưa có predictable, không có đoán trước được. Nhưng có thể là nó more severe, giống như 2003, 2004. Sooner later, chúng ta không biết được. Cái flu nó rất là khó chịu, quý vị. Nhưng mà họ biết trước được một cái điều đó, là cái flu kỳ này nó đang bắt đầu hoành hành ở miền Nam. Chúng ta đi vào những nơi shopping hay là đi ra đường thấy nhiều người ho và cảm dữ lắm. Nó có khi những người gục ngã luôn, có những người ho truyền cường kỳ không ngưng. Đó là cái flu kỳ này rồi đó. Chúng ta thấy mệt mỏi, ho có đàm, khó chịu, ho hoài không ngưng, giống như là whooping cough, là ho gà vậy đó. Rồi họ theo cái người Scott Epperson, đây là ông này cũng là track đi những cái flu, tức là theo dõi những cái flu đó, thì ông cũng cho biết rằng cái flu kỳ này nó có một cái lạ là trước đây bệnh cảm cúm đó, thì những người 60 tuổi hay là trên 50 tuổi đó trở lên đó là nên chích ngừa vì nguy hiểm đến tính mạng khi mà bị flu attack. Nhưng cái flu kỳ này đó là lại tấn công những người, cái câu tiếng Mỹ là on children and people younger than 50, tức là những đứa trẻ rồi những người dưới 50 tuổi là năm nay bị flu nhiều hơn những người trên 50. Wow, cái hơi lạ ha, có thấy không? Cái immune system ta, những người thường thường á, đúng ra thì thấy là immune system yếu á, thì nó tấn công, mà những người lớn tuổi thì immune system nó yếu. Ngược lại, những người dưới 50 tuổi thì bị tấn công nhiều hơn là những người trên 50 tuổi, và đặc biệt những đứa trẻ cũng vậy. Nên chúng ta năm nay cũng nghĩ rằng trẻ già gì cũng nên chích ngừa thì tốt hơn, thưa quý vị. Xin cho em báo báo.
Dạ vâng, không biết là anh Tiến Dũng có chích ngừa cho ta?
Anh mọi năm thì có chích, nhưng mà năm nay thì anh chưa có chích ngừa.
Dạ, nhưng mà cũng lạ ha anh Tiến Dũng ha, năm nay cái cúm năm nay, cái con virus này nó chỉ phải nói là nhắm mục tiêu hả? Nhắm mục tiêu vô là chỉ có trẻ em với lại những người dưới 50 tuổi thôi. Cái này cũng thấy mừng cho các bác, bởi vì các bác lớn tuổi thì cái nếu mà bị cảm cúm mà bị ho là khó chịu dữ lắm luôn á. Nhưng mà cái điều này, nhưng mà phải nhắc nhở rằng mặc dù biết ở cái thời điểm hiện tại bây giờ mà chúng ta đi chích ngừa cúm là nó cũng hơi bị muộn rồi phải không anh? Nhưng mà vẫn chích đi.
Không muộn, nếu trường hợp như bảo đã bị rồi đó thì ví dụ nghĩ rằng không cần, vì trong cái cơ thể mình đã có cái immune system rồi. Nếu mà bảo chưa chích ngừa mà chưa bị cảm thì vẫn chưa trễ. Hồi nãy bảo nói là dùng chích ngừa chưa, thì tại cái con virus kia này nó tấn công những người dưới 50, nên những trên 50 cũng đâu cần chích ngừa đâu, đúng không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những bản tin sáng ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta có một thời tiết rất là đẹp vào ban ngày, cho nên là nếu mà có làm chuyện gì cũng như có đi shopping thì tranh thủ đi giờ này đi. Chứ bây giờ chiều tối xuống rồi bắt đầu nhiệt độ drop xuống anh Tiến Dũng hả? Chúc anh Tiến Dũng.
Vâng.
Chúc anh Tiến Dũng có một ngày thứ hai thật là vui, cũng như là một tuần đầy vui vẻ, may mắn anh nha. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.